Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Sử dụng nhiều bóng cười, si sa có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên hiện nay chưa có chế tài nào hạn chế kinh doanh hay xử lý vì không nằm trong danh mục chất ma túy. Trước xu hướng ngày càng có nhiều người sử dụng bóng cười và si sa, Hà Nội đã kiến nghị xử lý loại hình kinh doanh này.
Nghị định 01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định chi tiết về luật đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 3 tháng 3 năm 2017. Nội dung có nhiều điểm mới kỳ vọng khơi thông những vướng mắc trong các quyền sử dụng đất. Những nội dung tiếp theo của luật tín ngưỡng tôn giáo, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2 năm 2017, Công an thành phố Thái Nguyên khi làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 4 phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoài Nam đang bán ma túy. Tăng vật thu giữ gồm một gói ni lông màu trắng, bên trong chứa 37,46 gram heroin và tiền bán ma túy. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hoài Nam tại tổ 4 phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên, đã phát hiện thu giữ của đối tượng hai gói đựng chất bột màu trắng, trọng lượng là 291,359 gram heroin, 305 viên nén màu hồng và 2 viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp, một khẩu súng bằng kim loại và 22 viên đạn cùng một số vật chứng có liên quan. Số ma túy trên Nam khai mua sử dụng và bán lẻ để kiếm lời. Vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Sử dụng nhiều bóng cười si sa có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên hiện nay chưa có chế tài nào hạn chế kinh doanh hay xử lý vì không nằm trong danh mục chất ma túy. Thay mặt Ban chỉ đạo 138 CP thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017, sáng ngày 7 tháng 3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu bật một số kết quả về công tác phòng chống tội phạm, kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2016. Phạm pháp hình sự kéo giảm 7,6% so với 2015, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 79,1%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, trong đó trọng án đạt 95,2%, không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội gây nhức nhối trong nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm tội phạm người nước ngoài có hành vi phạm tội trên địa bàn, chuyên trộm cắp tài sản trên xe ô tô, dình ở những nơi giao nhận tiền đánh hỏng xe để trộm cắp. Công an thành phố Hà Nội đang tập trung xác lập chuyên án để bắt hai nhóm đối tượng từ nước ngoài vào lập công ty lừa đảo dưới hình thức kinh doanh trên mạng với số tiền lớn. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ và Ban chỉ đạo 138 CP có chế tài xử lý đối với loại hình kinh doanh bóng cười, si sa. Hai loại hình này hiện nay thanh niên học sinh có xu hướng sử dụng rất nhiều, đặc biệt trong liên hoan, sinh nhật, hội họp. Nếu sử dụng nhiều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, làm cho thần kinh có những vấn đề phức tạp. Tuy nhiên hiện nay chưa có chế tài nào hạn chế kinh doanh hay xử lý vì không nằm trong danh mục chất ma túy. Thiếu tướng Đinh Văn Toản nêu. Đại diện lãnh đạo Công an Hà Nội cũng đề nghị Ban chỉ đạo 138 CP và các bộ ngành trung ương sớm hoàn thiện văn bản pháp luật, có những hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho địa phương trong xử lý số người nghiện ma túy đá đang có chiều hướng gia tăng nhiều hơn, dẫn đến loạn thần, ngáo đá, gây nguy hiểm cho xã hội. Đồng tình với ý kiến này, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ có ý kiến chỉ đạo thống nhất. Đối với người nghiện ma túy đá có dấu hiệu đến mức loạn thần thì cần cách ly để phòng ngừa. Từ ngáo đá, họ có thể gây ra những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn trong khi việc quản lý, xử lý tại cơ sở rất khó khăn, ông Phong nói. Người đứng đầu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2016, lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá nhanh nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, chuyển hóa nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy tốt, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tuy nhiên, tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn chiếm tỷ lệ cao, hơn 84%. Tội phạm cướp giật giảm ở khu vực trung tâm nhưng vẫn hoạt động ở các vùng khác. Tội phạm trộm cắp kéo giảm 16,31%, cao nhất từ trước đến giờ, nhưng xuất hiện tội phạm chuyên nghiệp tập trung ở các doanh nghiệp, khu chung cư. Cơ cấu độ tuổi người phạm tội ngày càng trẻ, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, giả danh cơ quan công quyền lừa đảo phổ biến. Ngoài 10 nội dung trên, giải pháp mà Ban chỉ đạo 138 CP Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra trong năm 2017, Thiếu tướng Lê Đông Phong đề xuất chính phủ tiếp tục quản lý dữ liệu số email điện thoại để ngăn chặn việc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có đối với điện thoại di động và máy tính bảng. Đối với vấn đề cai nghiện tại cộng đồng, đề nghị nghiên cứu cụ thể hóa trong những trường hợp không ràng buộc được trách nhiệm của gia đình đối với thân nhân người nghiện. Có những trường hợp gia đình buông xuôi, bó tay để mặc người nghiện cho xã hội, trách nhiệm cụ thể rất mơ hồ, từ đó họ có thể có những hành vi vi phạm khác. Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Quý vị và các bạn thân mến, Nghị định 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định chi tiết về thi hành luật đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 3 tháng 3 năm 2017. Nội dung của nghị định này có nhiều điểm mới, kỳ vọng sẽ mang lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Theo đó, Nghị định 01 cho phép những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay từ ngày 1 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2008 được hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận hay còn gọi là sổ đỏ. Trước đây, những trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tay đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 mới được cấp giấy chứng nhận. Không chỉ thế, Nghị định 01 cũng cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký biến động đất đai, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận. Theo nghị định này, các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 đang sử dụng đất ổn định vẫn được cấp giấy chứng nhận. Nếu người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp đang sử dụng đất thuộc nhóm, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho trước ngày 1 tháng 1 năm 2008, đất chuyển nhượng tặng cho từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà có giấy về quyền sử dụng đất hoặc đất thừa kế có quyền sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Cơ quan tiếp nhận không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất. Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất, tách thửa, hợp thửa đất, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý tối đa là 15 ngày. Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số liệu, tối đa là 10 ngày. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày. Tách thửa, hợp thửa đất, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày. Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần. Từ hình thức nhà nước chuyển giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất. Từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất là không quá 30 ngày. Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 7 ngày. Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng đây là nghị định được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu trên cơ sở rà soát, tổng hợp những bất cập khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành luật đất đai tại các bộ ngành địa phương trong hơn 2 năm qua. Nội dung của nghị định này có nhiều điểm mới, kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Chúng tôi đồng hành cùng bạn.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chúng tôi đồng hành cùng bạn hôm nay, chúng tôi có trả lời của các cơ quan chức năng trước phản ánh của thính giả về tình trạng khai thác đất trái phép ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, cho thuê đất trái thẩm quyền ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa và tư vấn về việc góp tiền mua tài sản chung để kinh doanh.
Một số người dân ở xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên phản ánh, gần đây tại địa phương xảy ra tình trạng doanh nghiệp ngang nhiên múc đất đồi đem đi bán thu lời bất chính. Điều đáng nói là các quả đồi bị xẻ thịt này nằm ngay bên đường 269B nhưng không thấy cơ quan chức năng nào đến xử lý. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa xác nhận có sự việc khai thác đất đồi ở địa phương, nhưng việc khai thác này đã được Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình cấp phép. Tuy vậy, xã cũng có một phần trách nhiệm trong việc chưa sát sao kiểm tra giám sát quá trình khai thác đất của doanh nghiệp.
Trong quá trình vận chuyển thì chưa được hợp lý lắm. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa chỉ cho phép vận chuyển trong khu vực huyện thôi. Ví dụ như là hiện nay đang xây dựng chương trình nông thôn mới thì phải làm đường rồi sang lớp thì phải vận chuyển để chở ra đấy. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã nghiêm cấm vận chuyển ra ngoài huyện. Thế cũng giao cho công an huyện Phú Bình phối hợp với lại công an các xã có xe vận chuyển đi qua và thường xuyên kiểm tra. Diện tích đồi ấy thì giáp thị trấn Úc Sơn, tuyến đường 269B, Úc Sơn, Tân Thành là nó trở ra đằng ấy. Chứ Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa trong công tác quản lý, đôi khi nó cũng có những cái sơ suất.
Đài Tiếng nói Việt Nam nhận được đơn phản ánh của người dân ở xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa về việc, dù không có thẩm quyền, nhưng Ủy ban nhân dân xã Hà Bình đã cho công ty Phúc Thịnh thuê 1.000 m2 đất nông nghiệp để đặt trạm bê tông. Hàng ngày, tiếng máy móc trộn bê tông chạy ầm ĩ và gây bụi bặm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Ông Trịnh Xuân Thực, Chủ tịch Ủy ban dân xã Hà Bình thừa nhận, việc cho doanh nghiệp thuê đất để xây dựng trạm trộn bê tông là sai quy định.
Tuy nhiên là thẩm quyền của xã thì không có chuyện cho thuê đất, nhưng mà vì thực hiện dự án cái đường Hà Bình Hà Tân đường liên xã mà dự án của huyện đầu tư, cái đơn vị này nhận thầu đổ cái đường bê tông của huyện. Cho nên là huyện đề nghị địa phương Hà Bình là có cái vị trí nào thuận lợi không ảnh hưởng thì cho đơn vị đặt tạm cái máy để mà thực hiện dự án. Đơn vị người ta hứa chậm nhất ngày 10 tháng 4 là người ta sẽ di chuyển.
Anh Phạm Duy Bình ở phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình có thư trình bày. Anh đang có ý định chung tiền mua một chiếc ô tô với một người bạn. Mỗi người sẽ góp 50% giá trị chiếc xe. Trong trường hợp này, có cần phải làm hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên hay không? Và giấy đăng ký xe do một bên đứng tên có được không? Luật sư Nguyễn Phú Thắng, giám đốc công ty luật Intercode, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, tư vấn cho anh Bình như sau.
Để cho nó có cái sự đảm bảo quyền lợi của cả hai bên, anh có thể lập một cái thỏa thuận hoặc là một hợp đồng dân sự tại tổ chức hành nghề công chứng. Trong cái thỏa thuận này nêu rõ số tiền góp của mỗi bên, mục đích góp tiền và chỉ định người đứng tên ở trong giấy đăng ký xe ô tô. Đồng thời cũng thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, thỏa thuận về cái trường hợp phải chuyển nhượng, định đoạt tài sản này. Cái thỏa thuận này sẽ là căn cứ quan trọng để anh có thể đảm bảo được cái quyền lợi ích hợp pháp của anh. Tuy nhiên, cái giao dịch này phải dựa trên một cái niềm tin giữa hai người đối với nhau. Bởi trên thực tế, người đứng tên xe có thể đơn phương định đoạt tài sản mà không phụ thuộc vào ý chí của người còn lại. Thì trong trường hợp này, theo tôi, bản gốc đăng ký xe ô tô phải được lưu giữ tổ chức tín dụng hoặc là cái người mà không được đứng tên. Còn bản sao chứng thực do người còn lại lưu giữ tài sản này đứng tên cho một người hoàn toàn được. Việc này do các anh thỏa thuận trong cái hợp đồng dân sự hay cái thỏa thuận mà anh lập tại phòng công chứng. Cái thỏa thuận này nó là chứng cứ quan trọng để anh có thể là yêu cầu đòi lại tài sản, chia tài sản. Nếu như trong trường hợp việc hợp tác không thành công, các anh làm ăn chung cũng có thể đưa cái tài sản này vào dự án đầu tư chung hoặc là doanh nghiệp mở chung để xác định là tài sản đấy là tài sản phục vụ cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của cái dự án đầu tư giữa hai người.
Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn, mà đời không ngại đào mấy con kênh đắm hồ xây đồng ta nuôi dòng nước ngọt để đàn mương nhỏ thắm mát quanh năm ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ, nay vùng đá bạc đôi núi lô nhô, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bò đồi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khô.
Mục tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo của luật tín ngưỡng tôn giáo.
Điều 49. Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam. 1. Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam phải là người cư trú hợp pháp ở Việt Nam, tuân thủ pháp luật Việt Nam, tự nguyện đăng ký học và được cơ sở đào tạo tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Văn bản đề nghị nêu rõ tên cơ sở đào tạo tôn giáo, họ và tên, quốc tịch, người đăng ký học, khóa học, thời gian học. B. Bản dịch hộ chiếu của người đăng ký học sang tiếng Việt có công chứng. 3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. Điều 50. Tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức, mục đích, chương trình, thời gian, địa điểm hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài. B. Giấy mời hoặc văn bản chấp thuận tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo của tổ chức tôn giáo ở nước ngoài. 3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.
Điều 51. Phong phẩm bổ nhiệm bầu cử suy cử có yếu tố nước ngoài. 1. Phong phẩm bổ nhiệm bầu cử suy cử có yếu tố nước ngoài bao gồm các trường hợp sau đây. A. Tổ chức tôn giáo Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. B. Tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm bổ nhiệm bầu cử suy cử cho công dân Việt Nam ở Việt Nam. 2. Người được đề nghị phong phẩm bổ nhiệm bầu cử suy cử phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 điều 32 của luật này. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đề nghị phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây. A. Được đào tạo tôn giáo tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam. B. Tuân thủ pháp luật Việt Nam. 3. Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 1 điều này phải được sự chấp thuận trước của cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. 4. Công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài. Khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc, thì tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. 5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài quy định tại điều này. Điều 52. hoạt động quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ. 1. Tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế theo hiến chương của tổ chức tôn giáo phù hợp với pháp luật Việt Nam. 2. Khi thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia có liên quan.
Điều 53. Gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài. 1. Trước khi tham gia gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương. 2. Hồ sơ đề nghị gồm: A. Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, mục đích, thời điểm gia nhập, tên, hiến chương, tôn chỉ, mục đích hoạt động, trụ sở chính của tổ chức tôn giáo nước ngoài. B. Văn bản chấp thuận hoặc văn bản mời gia nhập của tổ chức tôn giáo nước ngoài. 3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 4. Khi chấm dứt tham gia tổ chức tôn giáo nước ngoài, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chấm dứt. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên tổ chức tôn giáo nước ngoài gia nhập, lý do chấm dứt, thời điểm bắt đầu chấm dứt.
Mục 3. Hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo. Điều 54. Hoạt động xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm. Được thực hiện hoạt động xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tín ngưỡng tôn giáo, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tín ngưỡng tôn giáo, đồ dùng tôn giáo theo quy định của pháp luật về xuất bản và quy định khác của pháp luật. Điều 55. Hoạt động giáo dục y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo. Được tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan.
Chương 7. Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Điều 56. Việc quản lý sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. 1. Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo bao gồm tài sản được hình thành từ đóng góp của thành viên tổ chức, quyên góp, tặng cho của tổ chức cá nhân hoặc các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 2. Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải được quản lý sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật. 3. Cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được hình thành theo tập quán do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của cộng đồng là tài sản thuộc sở hữu chung của cộng đồng. 4. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho thuê, thế chấp, góp vốn tài sản bằng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 5. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức cá nhân nước ngoài, việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng tổ chức tôn giáo. Điều 57. Đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo. Đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.
Điều 58. Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo. 1. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. 2. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thực hiện như quy định của pháp luật về xây dựng đối với các công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng. 3. Việc tu bổ phục hồi cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc các cơ sở này thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật về xây dựng. Điều 59. Di rời công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo. Việc di rời công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về xây dựng.
Chương 8. Quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Mục 1. Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Điều 60. Nội dung quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. 1. Xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 2. Quy định tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. 3. Tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 4. Phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 5. Nghiên cứu trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức làm công tác tín ngưỡng tôn giáo. 6. Thanh tra kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 7. Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Điều 61, trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trong phạm vi cả nước. 2. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. 3. Bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Đối với huyện không có đơn vị hành chính, xã, thị trấn, thì ủy ban nhân dân cấp huyện đồng thời thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại luật này.
Điều 62. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng tôn giáo. 1. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng tôn giáo là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo ở Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng tôn giáo trong phạm vi cả nước. 2. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng tôn giáo thực hiện các nhiệm vụ sau đây. A. Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo của Ủy ban Nhân dân các cấp. B. Thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Điều 63. Khiếu nại tố cáo khởi kiện về tín ngưỡng tôn giáo. 1. Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tổ chức cá nhân khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính, khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật có liên quan. 2. Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.
Mục 2. Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Điều 64. Xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 1. Tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Căn cứ quy định của luật này và luật xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt, mức phạt cụ thể và thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính, chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Điều 65. Xử lý cán bộ công chức vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo khi thi hành công vụ. Cán bộ công chức có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý, kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm sau đây. 1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của luật này và pháp luật có liên quan. 2. Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 3. Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.
Chương 9. Điều khoản thi hành. Điều 66. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. 2. Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo số 21-2004-UBTV-QH11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 67. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Nhóm người đã được chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận tổ chức tôn giáo trước ngày luật này có hiệu lực, không phải làm thủ tục đăng ký, công nhận lại theo quy định tại các điều 17, 19 và 22 của luật này. 2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc đã được thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, hội đoàn tôn giáo, dòng tu và tổ chức tu hành tập thể đã được cấp đăng ký hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực, không phải làm thủ tục đề nghị đăng ký lại theo quy định tại điều 29 và điều 38 của luật này. 3. Đối với tổ chức đã được cấp chứng nhận, đăng ký hoạt động tôn giáo trước ngày luật này có hiệu lực, thì thời gian để công nhận là tổ chức tôn giáo theo quy định tại khoản 1 điều 21 của luật này được tính từ khi tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. 4. Tổ chức tôn giáo đã được công nhận trước ngày luật này có hiệu lực là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày luật này có hiệu lực. Các tổ chức tôn giáo này có trách nhiệm điều chỉnh hiến chương tại đại hội gần nhất theo quy định tại điều 23 và đăng ký hiến chương sửa đổi theo quy định tại điều 24 của luật này. 5. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày luật này có hiệu lực, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước ngày luật này có hiệu lực, có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 43 của luật này. 6. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày luật này có hiệu lực, cơ sở tín ngưỡng đã thông báo hoạt động tín ngưỡng hàng năm trước ngày luật này có hiệu lực, có trách nhiệm đăng ký hoạt động tín ngưỡng theo quy định tại khoản 2, điều 12 của luật này. Điều 68 quy định chi tiết. Chính phủ quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, trên đây chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn luật tín ngưỡng tôn giáo.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử VOV1 và Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.